Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Luca đoạn 19 từ câu 1 đến câu 9. Đức Chúa Giêsu vào thành Jericho đi ngang qua phố, tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giêsu là ai, nhưng không thấy được vì đoàn dân đông lắm, mà mình thì lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giêsu, vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm rằng: Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Xong Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: Lạy Chúa, này tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Amen. Kính mời Hội Thánh cùng ngồi xuống.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có nhiều điều để tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa cho cái nạn đại dịch xảy ra, và từ ngày 22 tây tháng 3 năm 2020 thì Hội Thánh phải tạm đóng cửa, và cho tới tháng 6 tháng 7 thì Chúa cho phép mở cửa trở lại, và tới ngày Giáng sinh phải đóng cửa trở lại. Và trong cái cơ hội như vậy thì Chúa cho nhiều sự xảy ra. Và ngay trong ngày Giáng sinh thì Chúa cho tôi bị bệnh COVID. Rồi phải không? 6 tây tháng 12, Chúa cho bị COVID. Rồi ngay đêm Giáng sinh thì phải vô nhà thương nằm. Và vô nhà thương thì lúc mà nằm trong nhà thương thì mọi người nói rằng là một sư sơn trước sau gì cũng phải đi. Nhưng mà Chúa cho tôi trong cái cơn hôn mê gặp gỡ Chúa Giêsu và nói chuyện, và Chúa dạy bảo rất là nhiều điều. Mà tôi thấy nhiều cái đẹp ở trên thiên đàng, và tôi nói với Chúa: Chúa ơi, con đã tới đây rồi, Chúa cho con ở luôn đi. Thì Chúa nói: Không, chuyện con chưa có xong, con phải về. Thì ngay nơi lúc đó, nhịp tim của tôi trở lại bình thường, cái oxygen trở lại. Tại vì sau này khi nói chuyện với người bác sĩ thì người bác sĩ mới nói rằng là cũng đang liên lạc, nếu mà trong trường hợp không có khá hơn trong vài tiếng đồng hồ thì thọc cái lỗ, nhét cái ống rồi đủ thứ gì vô đó, thì 25% là còn sống. Nhưng mà Chúa nói chưa có được, thành ra Chúa cho trở về. Mà trong cái cơn hôn mê đó, Chúa dạy dỗ cái bài học: con cái Chúa phải thật sự biết Chúa, phải biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi. Trong cái cơn hôn mê đó, Chúa đưa tôi đến những nhà thờ. Tôi nghe cái miệng hát thánh ca nhưng mà không có nghe. Nhiều người cầu nguyện chỉ nghe cái miệng nhấp nhấp mà không có nghe. Và Chúa cũng đưa lại nhà thờ chúng ta thì có một tiếng hát, hay cũng băng hát nhưng mà nghe được bài Thánh Thai, Thánh Thai, Thánh Thai, một hai tiếng hát nghe được. Và cả Hội Thánh cầu nguyện nhưng mà chỉ nghe được một vài lời cầu nguyện. Tại sao như vậy? Thì Chúa mới dạy bảo rằng: con cái Chúa, những người mà con chăn bày, bày của con có thật sự biết Chúa Giêsu Christ hay không? Hay là chỉ biết về Chúa? Kính thưa quý ông bà anh chị em, biết về Chúa thì không có được sự cứu rỗi. Thành thật mà nói, chúng ta phải biết Chúa, tin nhận Ngài một cách chắc chắn, phải biết chắc mình có cái sự cứu rỗi. Khi mà biết được Chúa rồi thì cái nguồn sự sống của Chúa mới có thể truyền đến con cái Chúa được. Ông bà chúng ta, Adam và Eva phạm tội là bởi vì ăn cái cây kiến thức, thành ra lý luận rất là nhiều. Nhưng mà Chúa đâu có cấm ăn cái trái cây sự sống, nhưng mà không hái ăn trái cây sự sống, mà hái cái trái cấm là cái kiến thức. Cái kiến thức có thể làm mù lòa con người, mù lòa con cái Chúa. Khi mà gắn liền với Chúa Giêsu Christ, chúng ta nối liền với sự sống của Ngài, thì trong cái sự sống đó chúng ta học và hiểu được lời hằng sống của Ngài, tức là Kinh Thánh qua Đức Thánh Linh. Và từ đó cái cuộc đời là cái cuộc đời sung mãn, bình an. Và cái cuộc đời đó mới có thể lan tràn, truyền bá cho những người khác. Cầu nguyện Chúa, mỗi con cái Chúa trong Hội Thánh West Houston phải biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, phải biết một cách tương tận về Chúa Giêsu Christ, biết về Chúa tốt, kiến thức tốt, nhưng đừng có để tới cái giờ cuối cùng Chúa nói ta không biết còn. Có thể làm phép lạ, có thể làm nhiều điều, có thể nhân danh Chúa Giêsu Christ đuổi quỷ, nhưng mà chỉ biết về Chúa, không biết Ngài. Và cũng vậy, khi mà cuộc đời của con cái Chúa biết Chúa một cách tường tận, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, có cái sự sống của Chúa, thì có cái sự thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Đó. Rồi nước hàng sống nó tuôn chảy thì phải ảnh hưởng đến gia đình của mình. Và cái gia đình có Chúa thì cái gia đình sống trong cái sứ mệnh. Chúng ta tạ ơn Chúa những tuần lễ vừa qua. Có thể mở cái presentation được không? Mới click được. Những set nó trong cái presentation đó, thì lúc đó trên này mới control được. Những tuần lễ vừa qua, cái gia đình trong cái sứ mệnh của Chúa thì phải sống trong lời của Chúa. Và mỗi quý ông bà anh chị em ảnh hưởng ba đời. Đời quý ông bà anh chị em, đời con và đời cháu. Đó lý do tại sao mà Chúa nói là chúng ta phải sống theo cái lời Chúa, là khi nằm, khi ngồi, khi mở rộng ra cái presentation thay vì là cái slide như thế này. Cái câu Chúa nói, rồi cầm thêm trong Matthew, kết hợp với Matthew, hãy đi làm muôn dân trở nên môn đệ ta. Có người đến tìm và cứu kẻ bị mất. Rồi con cái Chúa hãy đi làm muôn dân trở nên môn đệ ta, trong cái bản dịch mới. Khi mà nhìn cái bối cảnh, cái mục đích của Chúa Giêsu Christ và cái đại mạng lệnh của Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta mới thấu hiểu được rằng cái mục đích của Chúa Giêsu Christ đến thế gian, và cái mục đích Chúa muốn quý ông bà anh chị em, con cái Chúa hay là gia đình của mình là phải như thế nào. Phần của Chúa, Chúa sẽ làm cái phần cứu chuộc. Phần của con cái Chúa hay là gia đình của quý ông bà anh chị em là phải tìm kiếm người lạc mất. Và đây cả một cái lẽ đạo, một cái bí quyết để là một cái gia đình có cái sứ mệnh. Xin ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái gia đình với cái sứ mệnh thì cái gia đình phải sống trong cái mục đích của Chúa. Mà muốn đạt được cái mục đích của Chúa thì có bốn điều. Tôi chọn bốn cái chữ T, dù rằng cái nghĩa nó chưa có chính xác cho mấy. Và tôi chọn bốn cái chữ Y hay là E cho cái tiếng Anh. Nhưng mà trước khi đi vào cái đề tài ở đây, thì quý vị nhớ, có nhớ cái mục đích của Hội Thánh chúng ta là gì không? Ba cái chữ T: tôn cao đấng cứu rỗi, T số 1, T số 2. Trang bị thánh đồ, T số 3. Truyền giáo cho người lạc mất, ba chữ T. Và bây giờ thêm này bốn chữ T, thành ra học tới học lui rồi chỉ học cái chữ T mà thôi. Tìm kiếm người lạc mất. Khi mà tìm kiếm người lạc mất rồi thì phải làm thân với cái người lạc mất đó. Rồi phải tỏ bày cho cái người lạc mất đó. Và đồng thời phải thúc đẩy cái người lạc mất đó tin nhận Chúa. Bốn cái chữ T mà thôi. Và gia đình quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ là người chủ trong gia đình, thì có biết rằng trong gia đình mình có bao nhiêu người còn lạc mất hay không? Phải tìm cho ra cái người đó. Tìm kiếm người lạc mất có nghĩa là gì? Lời của Chúa chép như thế này: khi đến chỗ ấy, Đức Chúa Giêsu nhìn lên bảo Sa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải ghé lại nhà con. Chúa tìm thì chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu Christ để mà tìm. Tìm kiếm người lạc mất, Chúa Giêsu đến để tìm kiếm người lạc mất. Và nếu quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, tin nhận Chúa Giêsu Christ, thì mỗi ngày quý ông bà anh chị em càng giống Chúa Giêsu hơn. Mà nếu càng giống Chúa Giêsu hơn, những cái gì Chúa Giêsu làm thì chúng ta bắt chước làm theo. Tìm kiếm người lạc mất. Quý ông bà anh chị em rất là quen thuộc trong cái câu chuyện trong Luca, nói rằng Chúa Giêsu đã đến để tìm kiếm người lạc mất. Và Chúa kể một cái câu chuyện là cái người chăn chiên để lại 99 con đi kiếm con chiên lạc mất. Trong Luca đoạn 15 câu 38, ta nói cái người chăn chiên cũng phải chịu khó, chịu nguy hiểm để kiếm cái người lạc mất đó. Và chúng ta, những con cái Chúa, bất chước giống Chúa Giêsu Christ, hay là mỗi ngày càng giống Chúa hơn, thì cũng phải có cái tâm tình như Chúa Giêsu Christ, tìm kiếm người lạc mất. Và đôi khi người lạc mất đó ngay ở trong gia đình mình, ngay trong gia đình mình. Con, quý ông bà, anh chị em, có bao giờ thật sự ngồi xuống nói chuyện với con mình để kiếm điểm lại cái niềm tin của con mình? Con tôi nó biết về Chúa hay con tôi biết tường tận Chúa? Nếu con tôi chỉ biết về Chúa bởi vì nó đọc sách, bởi cái kiến thức của nó, chưa chắc nó được sự cứu rỗi. Nhưng con tôi biết Chúa để tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của nó, thì nó chắc chắn được sự cứu rỗi. Mà mai mốt con tôi đã lớn lên, nó lập gia đình, thì tới đời cháu, con tôi có thể truyền đạt cái sứ điệp đó, tìm kiếm cái người cháu lạc mất đó hay không? Mà tôi có thể là ông nội, ông ngoại, tôi có thể giúp đỡ con tôi để hướng dẫn cháu tôi hay không? Thành ra cái đời sống của con cái Chúa là phải thật sự biết Chúa Giêsu, thật sự biết mình có sự cứu rỗi, được nuôi dưỡng trong lời hàng sống của Chúa, thì lúc đó cái sứ điệp mới đi ra được để mà truyền bá cho những người trong gia đình mình. Khi mình nói con cháu, nhưng mà đồng thời bà con họ hàng sao, anh em tôi thì sao, cousin, niece, nephew, những người cháu của tôi sao? Tại là cái gia đình trong sứ mệnh phải tìm kiếm những người trong gia đình mình. Trước nhất, nói chuyện với con mình nó dễ nói chuyện hơn là người ngoài. Mình biết con mình, nuôi nó lớn lên, biết chứ, biết tánh tình nó. Tại là khi con còn trẻ thơ, phải dạy dỗ những cái điều đạo đức trong lời của Chúa. Lời Kinh Thánh cũng nói hầu cho nó lớn lên, nó không có quên lời của Chúa. Khi con còn trẻ, nó nghe dưới 5, 6 tuổi, 7 tuổi, bố mẹ nói cái gì, nó đều tin hết. Khi con nó lớn lên chút xíu nữa, bố nói nó mới tin. Nó tin cậy bố nó 100%. Tại đó chúng ta hiểu cái lứa tuổi của con mình, đừng có chờ tới mà nó teenager là bắt đầu lời bố mẹ nói nó có sự nghi ngờ trong đó. Dạy dỗ nó còn nhỏ, bố nói mẹ nói nó nghe. Nó lớn hơn chút xíu, bố nói bố là perfect, bố không có sai. Nhưng tới teenager, tới cái tuổi bắt đầu nó nổi loạn rồi, nó xét lại bố mẹ hơi nhà quê đó, chưa chắc nói trúng. Đến khi nó trưởng thành, nó đi học xa xôi rồi, nó nói nó là number one, bố mẹ lỗi thời rồi. Nhưng nếu mà được nuôi dưỡng kỹ lưỡng trong cái tuổi còn thơ ấu, tới cái tuổi trước khi tới cái teenager, tức là từ 1 tuổi, 0 tuổi cho tới 13, 14 tuổi đó, thì may ra về già nó nói bố mẹ nói có lý, bố mẹ đúng. Và trong cái đời sống tâm linh của quý ông bà anh chị em cũng vậy, phải được lời của Chúa, lời hàng sống của Chúa nuôi dưỡng, và nhờ cái Đức Thánh Linh để lời của Chúa được rõ ràng, được thông sáng hơn. Rồi tìm kiếm xong xuôi rồi thì phải làm thân quen với người lạc mất. Thân quen ở đây có nghĩa là phục vụ người. Chúa Giêsu nói: ta phải ghé lại nhà con. Sa-chê vội vàng tụt xuống mừng rỡ đón tiếp Ngài. Nếu mà quen chỉ sơ sơ nói chào anh, tôi quen anh, tôi biết anh, nhưng mà chưa chắc là thân quen. Thân quen là đôi khi phải có những cái bữa ăn thân mật, đôi khi phải nói chuyện nhiều, hiểu được cái bối cảnh, cái sự suy nghĩ, cái công việc, vân vân và vân vân. Hiểu được cái, những cái nỗi khổ, những cái vui mừng của cái người đó thì mới thật sự là thân quen. Ít khi nào mà chúng nói tôi thân với người này, hỏi cái người này tên gì không biết, vợ tên gì cũng không biết, có bao nhiêu đứa con cũng không biết. Như vậy là chỉ mới biết thôi chứ không có quen hay là thân gì cả. Thành ra lời của Chúa nói ở đây có ý nghĩa về phục vụ trong này. Tại vì Chúa Giêsu trong cái bài giảng trước nói là Chúa Giêsu, ngay cả Phaolô nhắc nhở con cái Chúa trong cái vấn đề phục vụ là cái điều tốt. Thì đương nhiên tốt hơn là phải rõ ràng về lời của Chúa. Và ngay cả Chúa Giêsu cao trọng hơn những môn đồ của Ngài, nhưng mà Ngài rửa chân cho họ được chép trong Giăng đoạn 13 câu 1 câu 17. Rửa chân cho môn đồ, người thân quen tương đối dễ. Rửa chân cho người xa lạ rất là khó. Như vậy trong gia đình, trở lại gia đình trong cái sứ mệnh hay là trong cái mục đích đó, chồng có rửa chân được cho vợ mình không? Vợ có rửa chân được cho chồng mình không? Hay là cha mẹ mình, con có rửa chân được cho cha mẹ không? Trong cái sự rửa chân đây nói về cái sự phục vụ, cái sự giúp đỡ. Khi chúng ta giúp đỡ, khi chúng ta phục vụ, có sự vui mừng trong đó hay không? Hay là mình vừa làm, mình vừa than? Hay vừa làm, phục vụ mà rên? Cái điều này xảy ra rất là nhiều, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Đó lý do tại sao mà phải có cái sự sống của Chúa, lời hàng sống của Chúa trong đó mới phục vụ nhau được. Vợ không có phục vụ được chồng, chồng không có phục vụ được vợ, con cái không có giúp đỡ được cha mẹ mình thì làm gì nói chuyện người ngoài, rất là khó. Tôi kể một cái câu chuyện. Có một người đi nhà thờ, lúc đó tôi đi truyền giáo ở bên Việt Nam, thì nói: mục sư ơi, khi mục sư về Việt Nam nhớ tới thăm gia đình em, làm chứng cho bố mẹ em, anh em chị em để mà tin Chúa, để có sự cứu rỗi. Tốt, tôi rất là vui mừng. Cái tôi hỏi lại: qua Mỹ này bao lâu rồi? Nói: dạ qua Mỹ này 10 năm rồi. Có bao giờ gọi điện thoại về nhà không? Không. Nói: nhà em rất là đói khổ, có bao giờ gửi một miếng bánh mì hay cái gì để giúp đỡ cha mẹ gia đình mình không? Không. Bên này thì có thể là rất là sung túc, lái xe hơi rồi đi ăn uống, bao mục sư ăn rồi đủ thứ chuyện hết cả, mà gia đình mình thì không có giúp. Cái tôi nói: nếu mà mai mốt tôi về mà tôi nhắc cái tên của ông bà đó là bố mẹ ông bà vắt cây quánh tôi liền. Đồ bất hiếu, con bất hiếu, dạ nhân dạ nghĩa. Thì thà tôi tới như một người xa lạ, tôi tới tôi thăm viếng, tôi giúp đỡ gia đình của ông bà. Chứ bây giờ tôi mà nhắc tên là tôi sẽ không có chia sẻ phúc âm được. Tại con bất hiếu, đi 9-10 năm, không gọi điện thoại, không có viết thơ, không giúp đỡ, dù rằng biết cha mẹ mình là đang sống trong cái sự cơ cực, khổ đau. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, điều này xảy ra có thật. Và những gì tôi trình bày làm chứng lại quý ông bà, anh chị em là sự thật. Thành ra đôi khi chúng ta phải thành thật với ngay cả những người trong gia đình mình, để mà giúp đỡ, nâng đỡ nhau. Thành ra chúng ta phải học cái bài học của Chúa Giêsu. Chúa cao trọng mà Chúa khuyên con cái Chúa rửa chân cho nhau. Và ngay cả trong Phao-lô, cái chức vụ nhỏ nhất để mà làm việc, để mà phục vụ tương đương giống như người dạy đạo và giảng đạo. Thành ra công việc Chúa khi chúng ta phục vụ, không có việc nào nói rằng là tôi cao trọng hơn anh. Người nấu nướng, clean up, tương đương như người dạy đạo và giảng đạo, đó là theo sứ đồ Phao-lô. Và Chúa cho mỗi người một cái ân tứ khác nhau để phục vụ Chúa. Và những cái sự phục vụ đó hợp lại với nhau trong cái ân tứ đó, nói để xây dựng cái ngôi nhà thiêng liêng, tức là hội thánh của Ngài. Chúa kêu gọi tôi làm người mục sư, người giảng đạo. Nhưng mà tôi phải tôn trọng, kính trọng những anh chị em mỗi ngày tới đây để mà dọn dẹp, clean up. Bởi vì Chúa kêu gọi họ, ban cho cái ân tứ đó để mà phục vụ trong cái lĩnh vực của hội thánh. Và tôi không có quyền kiêu ngạo nói rằng tôi hơn cái người đó. Phải thân quen với người lạc mất, và đồng thời phải tỏ bài cho người lạc mất. Tỏ bài có nghĩa là gì? Phải nói cho người lạc mất làm thế nào để họ có thể biết Chúa Giêsu một cách cá nhân. Phải nói điều này. Lời của Chúa nhắc nhở trong Phi-e-rơ, quý ông bà anh chị em rất là quen thuộc. Phải luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho những ai hỏi anh chị em lý do nào anh chị em có sự hy vọng đó. Phải làm điều này với sự hiền hòa và kính trọng. Mà làm sao biết được điều này? Thì mình phải biết chắc chắn cái sự tin nhận, biết tường tận về Chúa Giêsu Christ, biết chắc chắn mình sẽ cứu rỗi, được nuôi dưỡng trong lời của Chúa, trong cái sự chuẩn bị đó. Chứ không thôi nói tại sao anh chị tin Chúa, nói tôi cũng biết nữa. Tại vì bị ông mục sư, ông thấp quá, cái rối trí ấy thôi, cái cầu nguyện đại. Không được. Phải giải thích một cách tường tận. Giải thích Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai? Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Thần Nhân vô hạn. Ngài xuống thế này làm gì? Xuống thế để chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi, của quý ông bà, anh chị em. Mà ai tin nhận Ngài thì chắc chắn có sự sống đời đời hay là sự cứu rỗi. Phải một cách rõ ràng, tường tận để tỏ bày cho cái người lạc mất biết. Ngay cả quý ông bà, anh chị em quen thuộc với Thomas nghi ngờ. Thì Thomas, thưa Chúa, chúng con không rõ Chúa đi đâu, làm sao biết đường? Chúa Giêsu đáp, ta chính là con đường, chân lý, nguồn sống, chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Cái này trong bản dịch mới. Thành ra chúng ta phải rõ ràng về Chúa Giêsu Christ. Ngài là đường đi, Ngài là lẽ thật hay là chân lý, Ngài là nguồn sống. Muốn được sự cứu rỗi thì phải đến cùng Chúa Giêsu Christ. Cái đó là cái lẽ đạo, cái chân lý quý ông bà anh chị em phải nắm vững. Tại vì nhiều người nói tôi cũng không biết nữa. Hồi trước không biết nghe bà mục sư là mấy anh em chứng đạo, cái làm chứng cái tôi tin Chúa rồi, mà bây giờ lâu quá cái tôi quên mất. Là đã không biết tại sao tin nữa. Là mấy người nói tôi phải đi nhà thờ, tôi đi riết cái thành cái thói quen. Nhưng mà tại sao tôi tin Chúa tôi không biết. Mà con cái Chúa, tiếng Anh gọi là Christian, tức là cơ đốc nhân, mà khi người ta hỏi về Chúa Giêsu Christ không biết nữa là có vấn đề. Là nói chúng ta phải tường tận về Chúa Giêsu Christ. Và cái đức tin cứu rỗi là đức tin gì? Tại vì đức tin không phải là đức tin coi như là theo lý trí. Tại vì ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời mà còn run sợ nữa, mà ma quỷ cũng vào thiên đàng. Đức tin không phải là tạm thời, có nghĩa là khi tôi quýnh quá tôi cầu rồi Chúa trả lời, cái sau đó tôi quên luôn. Đức tin cứu rỗi là tin nhận một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau có 2 tấc. Theo tôi là 2 tấc hoặc là 3 tấc. Hiểu rõ về Chúa Giêsu Christ và tiếp nhận Ngài. Nếu mà đứt đoạn ở chính giữa thì phải quay lại trong cái sự cứu rỗi của mình. Biết bao nhiêu người trong cái thống kê vừa rồi đây mà của Southwestern Baptist Theological Seminary họ làm cái thống kê, người học cao tới PhD, nếu 100 người thì học xong cái PhD chỉ còn lại có 20 người tin Chúa thôi. Tại sao? Tại 80% chỉ biết về kiến thức nhưng không nối được với cái tâm lòng. Tôi cầu nguyện Chúa, quý ông bà anh chị em, học lời của Chúa có kiến thức tốt, nhưng mà phải áp dụng được trong cái lòng của mình thì mới được sự cứu rỗi. Biết về Chúa tốt, nhưng không nối được cái lòng thì không có tốt. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tỏ bày người vẫn phải nói cho họ làm thế nào để họ biết Chúa Giêsu một cách tương tận. Và Chúa đã sử dụng những cái thí dụ mà Phi-e-rơ viết lại, rồi Thô-ma cũng kể trở lại. Nhưng cuối cùng, khi tỏ bày xong xuôi rồi, phải thúc đẩy họ, thúc đẩy cái người lạc mất. Thúc đẩy có nghĩa sao? Hướng dẫn đến cái thách thức họ phải dâng cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu Christ. Họ phải dâng cuộc đời. Cũng giống như ở đây có bao nhiêu người, có một số người ngày xưa là có phi công lái máy bay, đã cất cánh lên được cái bay vòng 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 trên trời nhưng mà hạ xuống không được. Biết bao nhiêu người tìm kiếm người lạc mất tốt, tỏ bày cho Chúa tốt, rồi không làm thân quen, rồi tỏ bày tốt, rồi kết luận không có được, bay vòng 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 vòng, cuối cùng rớt máy bay. Ngày xưa khi còn là thanh niên, lúc đó tôi đang còn đi học, thì hội thánh lúc đó tổ chức đi chứng đạo, khoái quá. Mình trước giờ không bao giờ đi chứng đạo hết, thì bây giờ các anh em chị em dắt đi chứng đạo, dắt tới cái nhà người đó làm chứng, nói thời tiết nè, trời mưa trời gió nè, nói về đồ ăn nè, nói nhà hàng nè, nói về con cái nè, rồi nói về Chúa Giêsu nè, nói đi nhà thờ nè, nói về hội thánh có ban ca hát rất là hay nè, rồi có lâu lâu tổ chức ăn cũng rất là ngon nè. 3 tiếng đồng hồ sau cái đi về, nói làm chứng là vậy đó hả. Rồi tôi đi theo cái cách đó, tôi tới thăm cái nhà sau này đó, đi tới thăm, nói đi làm chứng mà, đã được huấn luyện. Tôi tới, tôi nói về thời tiết nè, tôi nói là đồ ăn ngon nè, tôi nói là tiệm mì A Lý có vịt quay ngon nè, rồi tôi nói là con cái của anh chị rất là tốt, nó học giỏi nè, tôi nói nhà thờ tôi là hát rất là hay nè, rồi nhà thờ tôi rất là được phước nè, rồi cái tôi đi về. Phải một cái thời gian rất là dài mới hiểu được rằng không, tìm kiếm người lạc mất, làm quen với họ, rồi phải giải bày lời của Chúa để nói về cái sự cứu rỗi, làm thế nào để nhận cái sự cứu rỗi, và cuối cùng phải kêu gọi họ tin nhận Chúa để được sự cứu rỗi. Biết bao nhiêu năm, lúc mà đang còn cái thời đi học, tôi tốn rất là nhiều thời giờ để rồi không ai tin Chúa cả. Cho tới lúc mà khi mà gặp mục sư Tôn Thất Bình, mục sư Tôn Thất Bình nói là ông phải đi học chứng đạo sâu rộng, và tạ ơn Chúa, Chúa kêu gọi đi học chứng đạo sâu rộng để trở nên, rồi ông dạy, ông là mentor của tôi trong một cái thời gian cũng 5-10 năm, và đi với ông để mà huấn luyện, để mà đào tạo người, rồi mới biết cái cách. Tạ ơn Chúa, trong cái mùa dịch vừa qua, hội thánh chúng ta tổ chức tới 2-3 khóa huấn luyện, và sáng nay tôi vui mừng để mà có thể công bố hội thánh chúng ta cơ quan chứng đạo sâu rộng cũng như truyền người giáo về tình bạn sẽ cấp 3 cái chứng chỉ cho ông Nguyễn Hoàng Hải, bà Nguyễn Hoàng Hải và cô Lăng Phương. Cái chứng chỉ để là teacher, trước giờ những người này là mới trainer, bây giờ là được certified để teacher. Khi mà teacher thì có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới để mà huấn luyện đào tạo chứng đạo sâu rộng. Tán Chúa về điều này, khi nào cái chứng chỉ nó về thì chúng ta sẽ có một cái buổi tiệc vui mừng để phát triển cái chứng chỉ này để mà tiếp tục làm công việc Chúa. Trong tương lai, bất cứ cái nơi nào mà Chúa gửi là chúng ta đi, hay là bất cứ cái hội thánh nào mời hội thánh con cái Chúa đến huấn luyện, tại vì tôi đôi khi cũng rất là bận rộn, không có đi được, thì những người này đã được đào tạo, huấn luyện, được certify để tiếp tục đi. Cầu nguyện Chúa, tất cả con cái Chúa Hội Thánh West Houston trong tương lai là những người đi đào tạo người khác. Tán Chúa về điều này. Thành ra chúng ta phải thúc đẩy cái người lạc mất, kêu gọi họ tin nhận Chúa. Đó lý do tại sao Sa-chê đứng dậy thưa cùng Chúa, lạy Chúa, đây này, con xin phân phát nửa tài sản của con cho người nghèo khổ, và nếu con có bóc lột ai bất cứ điều chi, con xin bồi thường gấp tư. Chúa Giê-xu nói, hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này. Sa-chê, hôm nay con được sự cứu rỗi. Cứ tưởng tượng, nếu mà tôi không có học hỏi về chứng đạo đó thì nói, ồ, tốt quá. Giống như ngày xưa, lúc mà còn sinh viên, nói, tốt quá, anh làm vậy có phước đức lắm. Tất cả những người mà anh trả tiền lại này là họ sẽ cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà Sa-chê không có sự cứu rỗi. Và chúng ta phải đi đến cái kết luận thúc đẩy người lạc mất. Cách đây không lâu thì cái nhóm học Kinh Thánh với là cầu nguyện từ 7 giờ sáng tới 9 giờ mỗi ngày thì có học cái đoạn trong Luca. Tới cái buổi cuối cùng thì có một cái buổi tiệc cưới. Thì trong cái buổi tiệc cưới đó có 3 cái nhóm người. Cái nhóm người đầu tiên là đã được mời rồi. Mà tới cái ngày tiệc cưới đó thì cái người chủ nói người đầy tớ đi ra mời những người đã được mời rồi. Nhưng mà tiếc thay những người này, nói là tôi bận rộn, người thì nói tôi phải lo chuyện cưới gả, người thì tôi phải đi mua trâu mua bò, thành ra từ chối. Cái người đầy tớ này về lại nói với người chủ, nói rằng những cái người mà đã được mời rồi không ai chịu tới hết cả. Cái chúa mới nói, con phải đi ra các phố chợ, đi ra các thành phố mời người ta vô. Thì người đầy tớ này đi ra mời người ta vô thì nói, lạy chúa, mời rồi nhưng mà bàn tiệc vẫn còn chỗ. Rồi chúa mới nói, bây giờ đi ra dọc hàng rào trên đường ép người ta vô, đó là thúc đẩy. Tại khi ta tìm người rồi, nói chuyện rồi, ép người ta vô. Tại vì cái con người chúng ta không bao giờ tự nói tôi muốn tin Chúa, ít lắm. Nhưng mà phải hỏi, những điều tôi trình bày có rõ không ạ? Mà rõ, anh chị có muốn tiếp nhận cái món quà sự sống đời đời, tiếp nhận cái sự cứu rỗi hay không? Chứ ít khi nào nói xong xuôi rồi nói, ít lắm. Nhưng mà phải có cái lời nói ra. Tại vì Roma cũng có nói đó, nếu mà không nói thì làm sao người ta nghe, mà nếu người ta không nghe thì làm sao người ta tin, mà nếu mà người ta không hỏi, mình không hỏi thì làm sao người ta trả lời. Không ai tự trả lời hết cả. Thành ra cái chữ thúc đẩy ở đây trong cái ý nghĩa như vậy, phải hỏi. Nếu mà người ta nói đồng ý thì tốt, tiếp. Mà nói không, tôi chưa sẵn sàng thì thôi, không sao cả. Nhưng mà tôi thì phải hỏi. Đó là cái ý nghĩa của sự thúc đẩy, hướng dẫn đến thách thức họ dâng cái cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có rất là nhiều con cái Chúa hay là tín đồ đi đến người lạc mất, yêu thương người lạc mất, giúp đỡ từ thiện, ngay cả chia sẻ lời chứng của mình. Nhưng thiếu một cái là thiếu cái sự ân cần thách thức cho những người đó làm quyết định tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Họ cũng giống như tôi ngày xưa khi mà chưa được sự huấn luyện. Cũng vậy thôi. Cũng giống như phi công lái máy bay hồi không có biết đáp như thế nào rồi hết xăng rớt xuống cái rầm. Lời của Chúa nhắc nhở, vì con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Thêm một cái tin vui nữa, tạ ơn Chúa, trường thần học Baptist Việt Nam gửi cho tôi cái những cái chứng chỉ, cái list của con cái Chúa Hội Thánh West Houston theo học lâu nay. Mà không ngờ nhiều con cái Chúa mà cái credit nhiều như vậy. Ông Đặng Vĩnh Nhơn là chỉ còn có mười mấy giờ nữa là có thể xong cái chương trình Master. Ông đã được 30 mấy giờ, còn thiếu 12 hay là 14 giờ gì đó. Ông Phan Đắc Minh Tâm, ông Hoàng Vũ Thanh Trung, và ngay cả những người mà theo dõi coi như từ 7 giờ sáng, từ ngày 21 tây tháng 3 cho tới ngày hôm nay, là học tương đương là 15 credit. Tuân cầu nguyện Chúa Hội Thánh chúng ta sẽ có những người truyền đạo, được đào tạo, huấn luyện, để gánh vác công việc Chúa. Tôi cầu nguyện Chúa cho thêm 5 người nữa, rồi thêm 3 người để đi huấn luyện nữa. Rồi cầu nguyện Chúa tất cả con cái Chúa trong hội thánh của Houston, nếu có sự chuyên tâm, kiên trì học hỏi lời của Chúa thì sẽ là những người truyền đạo. Nhưng mà trước khi làm điều này thì các anh em sẽ học với tôi để hiểu rõ sự kêu gọi của Chúa như thế nào. Khi rõ ràng về sự kêu gọi của Chúa thì mới có thể làm người hầu việc Chúa. Đó. Và ngay cả những người nói tôi có hầu việc Chúa trong cái vấn đề ví dụ như săn sóc cây đằng trước, cái người săn sóc cái vườn cây đằng trước cũng phải học đạo và có sự kêu gọi. Thành ra hầu việc Chúa ở đây làm người truyền đạo là một cái thiên chức Chúa giao phó cho, nhưng đồng thời có những cái công việc hầu việc Chúa khác nữa mà phải có cái sự kêu gọi. Không ai làm công việc Chúa mà bị ép uổng rồi bực mình rồi cằn nhằn rồi rên rỉ, không có cái chuyện đó. Tất cả đều sự kêu gọi. Và cũng vậy, gia đình trong sứ mạng có cái mục đích cũng phải có cái sự kêu gọi đó. Nếu mà sự kêu gọi phục vụ trong gia đình mình làm không được thì khoan, phục vụ hội thánh Chúa. Và nó trở lại cái căn bản là gì? Cá nhân có biết thật sự biết Chúa hay không? Biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi hay không? Có siêng năng trong cái lời hằng sống của Chúa hay không? Có thực sự thay đổi để rồi cái nguồn sống của Chúa luôn luôn tuôn chảy và mỗi ngày đều là mùa xuân cả, cái mùa xuân bất diệt là cái chỗ đó. 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi sống giống như là không phải là về chiều là cái mùa đông, nhưng mà cũng là cái mùa xuân. Tại vì biết rằng còn cả một cái quãng đời đời lâu dài Chúa để dành cho. Thành ra trong hội thánh của Chúa không có ai nói rằng là tôi là già cả. Tất cả đều là người trẻ tuổi trong Chúa cả. Tại vì 100 năm so với ngàn năm là ai cũng còn là con trẻ hết cả. Hãy suy nghĩ về điều như vậy. Là nói chúng ta phải cầu nguyện Chúa. Cái gia đình sống với mục đích là phải tìm kiếm người lạc mất. Đôi khi người lạc mất đó trong gia đình mình. Và làm thân quen. Nếu bà con của mình 5-6 năm nay không gọi điện thoại nói chuyện, không có viết thơ, gọi điện thoại chiều hôm nay nói chuyện làm quen trở lại, có thể bốc điện thoại lên nói là tự mình xin tiền hay là nhờ cái gì đó, nhưng mà không sao cả, cứ tiếp tục nói chuyện trong cái tình yêu thương, trong cái sự giúp đỡ. Và đồng thời phải tỏ bày tôi là con cái Chúa và chờ cái cơ hội để mà thể chia sẻ phúc âm cho họ, để hướng dẫn họ tin Chúa. Và cuối cùng phải hướng dẫn họ tin nhận Chúa để có sự cứu rỗi. Có nhiều người quý ông bà anh chị em gặp trong vòng 5 phút, 10 phút họ sẽ tin nhận Chúa. Có nhiều người đôi khi tốn 3-4 tháng, năm và nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái sự đức tin, trông cậy, tình yêu thương và cái sự kiên trì xảy ra thì mới làm được điều này. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu và tôi có lời kêu gọi. Trong phòng nhóm này, có quý ông bà anh chị em nào không có biết chắc chắn mình có sự sống đời đời và sáng hôm nay muốn làm quyết định này. Xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Nói lâu nay con đi nhà thờ, lâu nay con làm đủ thứ chuyện cả, nhưng mà con không có biết chắc con có sự cứu rỗi, không có biết chắc con có sự sống đời đời. Nếu mà cái giờ phút Chúa cắt con đi thì con cũng không có rõ ràng. Và quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ thì giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Lời kêu gọi thứ hai, trong gia đình con, gia đình con trong cái sứ mệnh, mà sao gia đình con nó cứ lũn xuống hoài, con không phục vụ được cho chồng con hay là người phối ngẫu của con, hay là con cái của con nó cứ lộn xộn với con là cha mẹ hoài, hay là con nặng lòng khi con săn sóc bố mẹ con. Mà quý ông bà anh chị em muốn giải tỏa vấn đề này, giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con. Chúng con biết rằng lời của Chúa kêu gọi chúng con, chúng con phải biết tường tận về Chúa Giêsu Christ, biết chắc chắn chúng con có sự cứu rỗi. Và chúng con luôn luôn sống trong lời hằng sống của Ngài và ảnh hưởng của chúng con cho nhiều thế hệ kế tiếp, con cháu và hậu duệ của chúng con. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ. Con nguyện rằng gia đình của chúng con trong sứ mệnh của Chúa, sống trong mục đích của Chúa Giêsu Christ là tìm và cứu người lạc mất. Xin cho chúng con có tâm lòng tìm kiếm người lạc mất, và đôi khi người lạc mất hay ở trong gia đình chúng con. Xin chúng cho chúng con làm thân quen trở lại những người này, và khi Chúa cho cơ hội, xin chúng con có thể tỏ bày tường tận làm thế nào để những người này có thể tiếp nhận Chúa một cách cá nhân, và cho chúng con có sự thúc đẩy để hướng dẫn những người lạc mất này tin nhận Chúa Giêsu Christ để có sự cứu rỗi, có sự sống đời đời. Nguyện Chúa ở cùng gia đình con và hội thánh của Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Anh ở cùng mỗi con cái Chúa, gìn giữ từng gia đình một, và mỗi gia đình là ánh sáng, là muối của đất, để có thể ảnh hưởng tới những người chung quanh, để danh của Chúa được cả sáng, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.